này. Nhiều khi chúng mình ở ngoài đời rồi ồn ào, xe cộ, rồi bụi bặm thị phi. Có những khi chúng ta bước vào trong cái địa hình, chúng tôi thấy có những khi mà đúng như là quý thầy đã nói đó, vừa thấy dung nhan điều ngự, tâm nghìn phiền não sạch không. Nhiều khi chúng ta bận rộn quá trong cuộc sống ở ngoài đời, chúng ta có dịp bỏ qua một phần cái khổ đau của cuộc sống, bước vào trong đạo, nhìn thấy từ dung gương mặt rất là từ bi của Đức Phật. Chúng mình thở vào trong tỉnh táo, thở ra có được nụ cười, nhìn đúng là tâm nghìn phiền não sạch không. Nếu chúng mình tiếp tục thực tập như vậy, nếu chúng mình thực tập thấy được pháp ở nơi trăng nơi gió, thấy được pháp ở nơi cái gì ngọn trúc bay đó, thì có lẽ cuộc đời của mình bớt khổ lắm. Thưa, chúng ta sẽ bắt đầu bằng vài phút ngồi lại, thở vào thở ra trong tỉnh táo. Quý vị ha, thở vào trong tâm hồn yên lặng, thở ra để mình thấy được rằng cuộc đời của mình còn được hạnh phúc. Ít ra cuộc đời trong cuộc sống ta bà này đau khổ nhiều, nhưng mà nếu chúng mình biết sống thì chúng mình sẽ tìm thấy được sự an lạc ngay trong lúc này. Xin quý vị cố gắng nhất tâm giữ được nụ cười như bài hát của mấy em vậy đó. Thì có như vậy đó thì mình mới biết được, mình mới nếm được cái mà Đức Phật gọi là thầm thâm vi diệu. Xin đại chúng cố gắng. Còn thanh tịnh, chúng mình có thể nở được nụ cười đúng với cái ý nghĩa của nụ cười. Xin quý vị mang cái nụ cười đẹp để mình tặng cho những cái người cùng tu với mình. Xin quý vị quan hỷ nhìn trái nhìn phải và dâng cho quý vị cùng ngồi với mình có nụ cười thật đẹp. Cảm ơn quý vị. Cái tuần trước thì chúng mình đã học sơ về những cái sự huyền diệu đặc biệt của cái phẩm Phổ Môn ở trong kinh Pháp Hoa. Vì phẩm này có rất nhiều sự huyền diệu, cho nên phẩm đã được cắt riêng ra trở thành một cuốn kinh mà trong bộ kinh người Việt Nam thường gọi là kinh Tam Bảo. Chúng ta chỉ nhắc sơ qua một cái hai sự huyền diệu, một vào đời Đường và một vào cái thời mới đây. Tôi mong rằng quý vị hành trì thì chúng ta mới thấy được thế nào là sự huyền diệu của cái tâm đại bi của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay chúng mình đi vào cái tên kinh, cái tên của phẩm. Cái tên của phẩm là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Cái thứ nhất là Quán Thế Âm. Cái vị trí là Bồ Tát và cái phẩm tên là Phẩm Phổ Môn. Thưa, quán là gì? Và cái đối tượng của quán là gì? Ở đây đặc biệt nếu quý vị căn cứ vào văn nghĩa thì mình khó hiểu lắm. Bởi vì quán là soi chiếu, là nhìn, nhìn thật sâu, suy nghĩ thật kỹ, hơn là cái căn cứ trên cơ sở bề mặt. Cho nên khi mà nói về âm thanh á, thường thường chúng ta nói thính, chúng ta dùng chữ thính tức là nghe, nhưng mà ở đây không dùng chữ thính mà dùng chữ quán, tức là nghe mà nghe cái chiều sâu của cái ngôn ngữ nói, nghe mà nghe ở bề mặt sâu thẳm của cái lời nói hay cách diễn tả ngôn từ của con người. Trong cuộc đời của chúng mình có khi mình nghe nhưng mà chúng mình không có nghe. Bởi vì tôi nói đây là có hai cái ngôn ngữ quý vị. Có một cái ngôn ngữ nói ra, nói ra bằng cái ngôn ngữ. Nhưng mà khi chúng ta để ý, khi chúng mình có một cái sự khổ đau, khi chúng mình có những sự dằn vặt trong tâm hồn, khi chúng mình có những cái sự đau khổ phiền muộn trong lòng, thì cái người kia họ nói chúng mình nghe, nhưng mà khi nghe như vậy đó, chúng mình không có nghe được cái tâm hồn của người nói, chúng mình chỉ nghe bằng cái biên kiến, bằng cái sự đau khổ của mình. Cho nên trong cuộc sống đó, nhiều khi chúng ta trách nhau, anh không hiểu tôi, em không hiểu được tôi, bà không hiểu được tôi, vân vân. Tôi không hiểu được là tại sao mình nói, chúng ta có nói, nhưng mà khi mình nói ra đó, cái ngôn từ của mình đó, mình bộc bạch, nhưng mà có những cái mình giữ lại. Và về mặt người nghe họ chỉ nghe được bằng cái tâm hồn của họ mà thôi. Chúng ta để ý trước đây, khi chúng mình giận á, mình cãi nhau chứ gì, hai bên cùng nói. Nhưng mà khi chúng ta có cái tâm hồn giận thì cái người kia họ nói, mình có nghe họ không quý vị? Thường thường là không. Có những khi chúng ta trách nhau, chúng ta mắng nhau, chúng ta phiền muộn nhau, chúng ta nói ra, nói cái uất ức, nói cái sự đau khổ của mình, hy vọng là người kia họ hiểu được cái sự đau khổ của mình. Và giả sử người kia họ cũng nghe được, họ tìm tới mình để họ mà trình bày cái lý lẽ của họ, thì khi đó chúng mình lại mặc dầu nghe, nhưng chúng mình đóng cái lỗ tai mình lại, mình chỉ nghe cái sự đau khổ dằn vặt của mình thôi. Có khi người ta nói, nhưng mình cố tình mình không nghe, mình nghe về mặt âm thanh, nhưng mà cái ý nghĩa của lời nói đó, một lý do nào đó chúng mình không có chấp nhận. Họ có giải thích, họ có minh bạch, họ có biện luận, thì chúng mình sao? Chúng mình vẫn không chấp nhận cái gì mà họ nói. Chưa, đó là đứng về mặt cái nghe của phàm phu mà nói. Còn người tu tập thì sao? Chưa, có khi chúng ta không cần tới cái âm thanh mà chúng ta vẫn có thể nghe được quý vị. Chúng mình có thể nghe được cái sự đau khổ của người khác. Chúng mình có thể thấy được cái sự xót thương của chúng sanh đau khổ, nếu mà chúng mình mở được cái tâm đại từ đại bi của mình ra. Ngài Quán Thế Âm á, Ngài nghe, chẳng những nghe những gì mà chúng mình nói, mà Ngài còn nghe những cái gì mà chúng mình không nói. Thưa, cái mà không nói là cái quan trọng. Quý vị nghĩ thôi, có khi chúng mình muốn người ta hiểu được mình, muốn người ta thông cảm được với mình, muốn người ta hiểu được cái chiều sâu tâm hồn mình nghĩ cái gì, nhưng mà vì lý do nào đó chúng ta không nói được. Chúng ta không nói được cho người người kia để họ hiểu. Và nếu cái người tập tu chỉ nhìn thấy một cái vấn đề thôi quý vị, chúng ta có thể biết được rằng sao cái mà không nói là gì. Có thể trong gia đình của chúng mình, có thể có những đứa con, đứa cháu, nó có những cái hành động rất là hoang đàng. Đi học nó không về, mình dặn nó, bà thương con, cha mẹ thương con đi học về nha con. Nhưng đi học nó không về, đi học rồi nó lại đi chơi với bạn bè của nó. Thưa, chúng mình chắc tại sao mà mẹ nói với con hết lời, cha nói với con hết lời, mà tại sao con không hiểu được cái lòng thương của cha của mẹ? Có khi mình trách. Thưa, mình nói với nó, tuy rằng nó không nói lại, cái trục trặc của chúng mình á là mình đã không bày tỏ hết tâm tình của mình cho nó, và có khi mình không nghe được cái tiếng nói của nó, mặc dầu nó chưa nói một lời. Chúng ta chỉ nghe cái ngôn ngữ bằng âm thanh, mà chúng ta không có nghe được cái ngôn ngữ chưa được nói. Đứa nhỏ đi về bình thường, nếu nó không về, thưa mình phải tìm cách mình đọc được cái ngôn ngữ mà nó không nói. Có thể nó cảm thấy cô đơn, có thể nó cảm thấy không có cái sự thân cận trong gia đình, có thể cái gì vậy? Chúng ta phải tìm hiểu được. Cho nên trong cái việc tu tập, chúng mình phải tập nghe, chẳng những ngôn ngữ đã nói ra, mà chúng mình còn phải tập nghe cái ngôn ngữ chưa được nói. Việc đó là cái việc gọi là quán chiếu. Chứ chúng ta chỉ nghe cái ngôn ngữ bên ngoài thì chưa đủ, quý vị phải tập nghe thêm. Chứ đó là quán Thế Âm. Chưa, quán Thế Âm là tập quán chiếu đầu sâu vào cái ngôn ngữ chính tâm của thế gian. Ở trong kinh có một đoạn nói rằng phạm âm hải triều âm thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi. Người nhớ không? Như vậy thì phạm âm hải triều âm thắng bị thế gian âm, ở đây có một sự so sánh. Một bên là phạm âm, tức là tiếng nói của pháp, của chân lý. Hải triều âm, tức là tiếng nói của sóng biển. Chứ sóng biển đây, tức là sóng biển của pháp. Thắng bỉ thế gian âm, thắng hơn là cái tiếng nói của thế gian. Thưa, tiếng nói thế nào là tiếng nói của thế gian và thế nào là tiếng nói của phạm âm? Như quý vị thấy, thế gian thường thường người ta nghĩa là samsara, cõi khổ đau. Chúng mình á, nhiều khi chúng mình nói, ít khi nào chúng mình đã nói được tiếng phạm âm, ít khi nào chúng mình nói được cái tiếng nói của hải triều, mà chúng mình chỉ dùng cái ngôn từ của người ta gọi là thế gian. Thưa, ngôn ngữ thế gian chứa đựng những gì? Ngôn ngữ thế gian chứa đựng những gì quý vị? Có một cô khổ chứ không? Có khi người ta nói vui chứ. Quý vị có bao giờ nghe nói không? Tôi rất là vui, tôi rất là sung sướng, tôi rất là hạnh phúc. Có bao giờ mình nói như vậy không? Ít. Nhưng mà có phải không nè? Có. Chưa, phải nói rằng trong cuộc đời của mình, phải nói rằng có khi mình nói tôi vui. Và mặc dầu có khi mình không nói vui, nhưng mà mình thấy vui. Như vậy thì nói thế gian là khổ đau sao thì được? Chúng ta phải thành thật trong cái việc tu tập quán chiếu và tâm niệm. Có cái điều lạ lùng, khi mà chúng ta thấy vui, chúng ta cảm thấy vui, chúng ta nói mình vui, chúng ta có một cái tâm niệm vui á, thì đau khổ cho mình bên sau lưng cái tâm niệm vui đó là những cái niệm khác. Mình vừa thấy vui, gặp một người bạn cũ vừa thấy vui, thì sao? Sau cái tâm niệm vui đó là cái tâm niệm sợ hãi. Sợ hãi mất cái đối tượng vui của mình. Tâm niệm giận hờn. Nếu người nào đụng tới cái tâm niệm đối cái đối tượng vui của mình thì mình có một sự sân hận. Tức là khi nói vui liền thì bên cạnh cái vui đó là chúng ta có những cái niệm tưởng khác để mà nó giữ gìn cái mà chúng mình gọi là vui. Ở đây quý vị, không vì khi mình thấy một cái mặt có vấn đề là vui, tôi thấy tôi vui, nhưng mà bên cạnh cái vui đó là sự sợ hãi, là sự lo âu, là sự giận hờn, là sự bảo vệ, là sự chiếm hữu. Thưa, cái tâm niệm vui của mình không bao giờ nó hiện hữu một mình, mà nó hiện hữu kèm với những cái niệm khác bên trong. Không bao giờ một cái niệm nó khởi một mình nó mà nó không có cái điều kiện khác. Cho nên khi mà chúng ta học về duy thức, chúng ta thấy những cái niệm nó dính liền với nhau. Vui thì có đối tượng của vui, mà khi có đối tượng của vui thì mình gắn liền với đó là gì? Là thủ, nắm lấy đối tượng đó và đẩy ra những cái điều kiện mà làm cho đối tượng nó biến mất. Chúng ta có khuynh hướng đẩy ra. Thưa, quan niệm của thế gian là vậy, tiếng tâm của thế gian là vậy. Còn phạm âm hải triều thì sao? Thưa, cái tiếng nói của pháp nó không có căn cứ vào cái đối tượng, và bên cạnh cái đối tượng đó thì chúng ta không còn những điều kiện, những conditions để mà chúng ta mắc kẹt vào cái đối tượng. Nó có hai cái khác. Vui của thế gian thường dựa vào đối tượng, nhưng mà vui trong cái pháp lạc đó thì không cần đối tượng. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái sự an lặng của tâm hồn mình nó là một cái sự hoan hỷ, một cái gọi là thiền việc đã có rồi. Đó là nói về cái tiếng tâm của thế gian. Quán thế âm, tức là nhìn soi chiếu vào cái chiều sâu của tiếng nói thế gian. Chúng tôi thấy rằng nhiều khi trên cuộc đời thế tục của chúng mình, có những khi mình vui, vui thì lạ lùng, chúng ta lại không có để ý tu trong lúc đó. Mà khi buồn thì sao? Khi khổ thì sao? Khi đó chúng mình mới nghĩ tới chuyện tu. Không biết quý vị có thấy điều đó hay không? Nhưng mà chúng ta quên đi rằng cái vui nó đi liền với cái sự sợ hãi. Cái vui đi liền với sự sân hận. Tức là cái vui tự bản chất nó có những cái khía cạnh của cái sự khổ đau. Tôi thấy trong các vị Bồ Tát, có lẽ là Ngài Quán Thế Âm là cái người cực khổ nhất. Khi chúng ta vui, chúng ta trúng số. Ở đây ai mua số, trúng số, chúng ta có gọi tên Ngài không? Bạch Ngài Quán Thế Âm, con trúng số. Có không? Trúng số là cái khổ hay cái vui? Tội nghiệp, mình không gọi cái tên Ngài, nhưng mà có khi lúc đó Ngài cũng quán chiếu cái tiếng tâm thế tục của mình. Vui đó, nhưng mà nó là khổ quý vị. Còn khi nào mà chúng mình bị đau khổ thì sao? Thì gọi tới Ngài liên tục, có phải không nè? Chúng ta thấy nó có sự buồn cười. Thưa, đối với Ngài Quán Thế Âm, vì Ngài quán chiếu được cái đau khổ chúng sanh khi chúng ta còn sống trong cái cõi ta bà này, khi tâm địa của chúng mình còn ràng buộc bởi cái đối tượng của Phật trục, thì tất cả mọi điều chúng mình gọi là vui thì thực sự bản chất của nó vẫn là một cái sự khổ đau. Như vậy thì quán là cái hành động, Thế Âm là cái đối tượng của cái hành động đó. Khi nói tới quán thì chúng ta nghĩ tới quán chiếu, suy nghĩ tới trực sâu để mà thấy rõ cái bộ mặt thật của vấn đề. Trong cái việc tu tập, tôi nghĩ rằng Phật tử quý vị cũng nên tập nhìn cái chỗ này. Nhiều khi mình nhìn cái mặt có vấn đề là mình thấy chụp, mình chụp đến cái mặt có vấn đề. Ở trong kinh hai ví dụ, giống như là cái dao vậy đó quý vị. Bên cái lưỡi dao ha, bên trong là lưỡi dao. Nhưng bên ngoài đó, chúng ta khôn khéo ra bọc thành một lớp đường, một lớp mặt. Khi mà cầm lên đó, thì sao? Chúng ta chỉ thấy cái lớp đường, lớp mặt mà thôi. Nhưng mà khi mình biết được rằng đây là một cái thẻ đường, đây là một cái thẻ mật, thì mình có khuynh hướng sao? Mình ném, mình thử, phải không? Thử. Nhưng mà khi chúng ta thử thì sao? Có ngọt không? Có ngọt. Nhưng mà sau cái ngọt đó là gì? Thì trong kinh nói rằng sau cái ngọt lúc đầu, nó là cái quà đứt lưỡi. Bởi vì một lớp ngọt hết rồi thì đụng lưỡi dao thì sao? Lưỡi mình đứt. Cho nên trên cái viện tu tập, xin quý vị tập, đừng có chấp nhận mọi hiện tượng vạn pháp như là xã hội đã đặt ra. Xã hội thế tục đã đặt ra là trúng số là vui, có được nhiều nhà cửa tài sản là vui. Thưa, cái đó là cái nhìn của thế tục. Nhưng mà nếu chúng ta tập nhìn sâu hơn, nhìn sâu hơn vào cái mặt hiện tượng của thế gian, thì chúng ta thấy biết đâu đó là cái điều đau khổ. Trở lại, như vậy thì quán trong đạo Phật, khi nói về quán thì chúng ta có ba cái cách chúng ta quán, ba cái cách để mà nhìn. Thứ nhất là nhìn cái sự vật trong cái chiều hướng có mặt theo cái khuynh hướng thế tục, tức là có. Tôi nói lại, cái khuynh hướng đầu tiên là khuynh hướng thế tục, là nhìn cái sự vật trong cái chiều hướng hiện hữu của nó là có. Chúng tôi lấy một thí dụ. Trước mặt chúng tôi có cái chuông không quý vị? Có cái chuông không? Có. Không có sao được, phải không nè? Mọi người đều gọi là cái chuông. Vậy thì trên bàn chúng ta có cuốn sách hay không? Thưa có. Có. Như vậy thì cái cách nhìn đầu tiên á, là chúng mình nhìn cái xã hội đặt ra cái này gọi là có. Nhưng mà sau cái có đó là cái gì? Chúng ta phải đặt cái có đó vào trong cái điều kiện, những cái điều kiện nhân duyên của nó. Bởi vì khi mà chúng ta có một cái gọi là có một cái hiện hữu, thì chúng ta có những cái điều kiện nhân duyên để mà giúp cho cái đó hiện hữu. Chúng ta không thể làm một vật mà hiện hữu một mình đó hết trơn. Vậy thì khi cái chuông chứ gì, chúng ta thấy được cái chuông, cái chuông có mặt, mọi người đều cho đó là cái chuông. Nhưng mà cái chuông đối với người Phật tử Việt Nam thì lại gì? Là một pháp khí để tu, phải không nè? Để thỉnh lên. Nhưng mà giả sử cái chuông đó đối với một cái người mà chưa biết cái đạo Phật thì nó là một cái gì? Là cái gì quý vị? Một món đồ không có ý nghĩa. Quý vị thấy á, một cái chuông đối với người Phật tử Việt Nam thì nó là một cái món đồ để dùng để tu. Đối với một người chưa biết cái đạo Phật, thấy một cái chuông thì họ không hiểu nó là gì. Có thể họ tưởng nó là cái món đồ đựng tiền bạc cắt hay gì đại khái như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái tác dụng của những cái điều kiện xung quanh cái chuông đó, cái điều kiện học tập, cái điều kiện giáo dục, cái điều kiện văn hóa đó, đã gắn cho một cái chuông đó một cái ý nghĩa nào đó. Quý vị có hiểu cái chỗ nào nè? Như vậy thì chúng ta thấy cái sự hiện hữu của cái chuông, tự nó, tôi nói là tự nó đó, nó sẽ không có ý nghĩa cố định, mà cái ý nghĩa cố định của cái chuông sẽ tùy thuộc vào cái bối cảnh khác. Cho nên trong đạo Phật nó là có 10 cái duyên khác nhau. Ở duyên ở đây là duyên là tác dụng duyên, cái duyên nhờ vào cái công dụng của nó để mà định cái nghĩa được cái chuông. Thưa, nếu mà chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng mình sẽ bớt được cái khổ đau. Cái khổ đau sao? Cái khổ đau là không chấp nhận cái giá trị của người khác. Thưa, chúng ta có một cái số giá trị. Chúng tôi thấy có một cái cô Phật tử rất là giận. Có một cái ở chúng ta thờ Đức Phật Di Lặc á. Quý thấy thờ Đức Phật Di Lặc gì? Thì Đức Phật Di Lặc thì có cái gì, có cái bụng thiệt là bự. Hoặc là có cái đầu trọc. Rồi. Đối với chúng mình á, khi thấy tượng Di Lặc thì sao? Mình chấp tay, mình xá, mình nghĩ tới một cái vị giáo chủ của tương lai. Nhưng mà có những người Mỹ họ vô họ gặp tượng Phật thì sao? Ở đây ai có bị rồi? Có một cô đôi tay, họ gặp thì họ rờ đầu này thôi, hoặc là họ rờ bụng này thôi. Như vậy thì nếu mà chúng ta không có quán chiếu cái đối tượng có mặt của tượng Di Lặc cái gì, thì chúng mình sinh ra sân hận. Bởi vì đối với mình tượng Di Lặc là tượng để cung kính, để phụng thờ, chứ không phải để mà chuyện mà rờ đầu mà rờ bụng. Nhưng mà đối với một số người không biết thì sao? Tượng Phật Di Lặc là tượng trưng một cái vị Phật mà mang cái niềm vui nếu mà bụng ngài được người ta rờ hay đầu ngài được người ta rờ tới. Khi mà chúng ta quán trong cái chiều hướng có của sự vật, có mà có kèm theo những cái nhân duyên khác á, thì khi đó chúng mình mới thấy được rằng, chúng mình mới chấp nhận, mới thấy được có nhiều cái giá trị, có nhiều hệ thống khác nhau. Và nếu mình thấy như vậy, chúng mình bớt được rất nhiều sự khổ đau vì cái giá trị khác. Chúng tôi thấy bây giờ mình có một cái hệ thống giá trị nào đó, phải nè, người ta đụng tới mình thì sao? Mình phản ứng ngay. Đức Phật gọi là biên kiến. Mình có một cái giá trị nào đó, người ta đụng thì mình phản ứng. Mà phản ứng như vậy đó là sao? Nếu chúng ta phản ứng bằng những cái trị hiềm, bằng tách lìa, bằng xa vời, thì chúng ta chỉ tạo thêm đau khổ mà thôi, tạo thêm đau khổ. Nhưng nếu mà chúng ta biết dùng cái sự quán chiếu trong cái phương pháp phổ môn, nhìn cái sự quán chiếu để thấy người ta đứng vào cái vị trí nào khi người ta rờ bụng Phật, người ta đứng vào cái vị trí nào khi người ta rờ đầu Phật, thì chỉ có cách đó chúng mình mới trao truyền cái kinh nghiệm của mình, chúng mình mới có thể trao truyền cái giá trị của mình cho cái người kia để họ tập hiểu như là mình hiểu. Cái chỗ này quan trọng lắm quý vị. Bởi vì trong cuộc sống gia đình của chúng mình, chúng ta lớn lên trong một cái chiều hướng có một cái giá trị văn hóa, có một cái giá trị tôn giáo. Nhưng mà con cháu của quý vị nó lớn lên bên Mỹ, nó sẽ có giá trị khác, nó sẽ có truyền thống khác. Nếu mà chúng ta không tập nhìn cái hệ thống, cái hành động, cái tư tưởng, cái cách suy nghĩ của con cháu mình như là một cái pháp kèm theo những điều kiện của nó đó, thì chúng mình sẽ bị rất nhiều đau khổ. Có khi cái cách diễn tả thương yêu của mình nó khác cái cách diễn tả của con cháu mình. Nhưng nếu chúng ta không chấp nhận cái cách diễn tả đó, chúng ta cảm thấy khó chịu, thì chúng mình chỉ tạo thêm sự đổ vỡ trong cái truyền thống gia đình mà thôi. Cho nên khi nhìn một cái pháp, một cái chuông, một cái sự biểu lộ thương yêu, một sự biểu lộ kính trọng, chúng ta phải tập nhìn trong cái điều kiện hiện hữu của các vật khác. Ở trong kinh Đức Phật hai thí dụ, đưa một cái hộp cam. Hộp cam đó chúng ta phải thấy cái hộp cam trong cái điều kiện đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè, mặt trời. Chúng ta có nhiều cái nhân duyên ràng buộc để cho cái hộp cam nó có mặt. Cho nên trước hết khi mình tập quán nhìn sâu, nhìn vào sự có mặt của dạng pháp tâm lý cũng như là sinh lý bằng cái hệ thống tương duyên chằng chịt của nó, chỉ có thấy như vậy thôi. Cái đó gọi là quán hữu, tập nhìn vào cái có. Chứ bây giờ cái có như vậy đó, nó có thiệt hay không là một chuyện khác. Bây giờ trước mắt chúng tôi có một em bé. Em bé đó có. Trước đó mình tập có cái gì? Có cái mà em bé nó có mặt ở đây là một sự thật, là một cái sự hiện diện. Nhưng mà em bé nó có trong cái chiều hướng nào? Thế bây giờ mình bước sang một cái pháp quán thứ hai, là quán sự có mặt đó là không có. Bây giờ chúng ta thử hỏi chính chúng mình đây. Chúng mình có hay là không có? Có hay không? Chứ có, nhưng mà có trong cái chiều hướng tương duyên của các vật. Như vậy thì khi mà chúng ta dùng cái óc phân tích ra đó, thì thực sự chúng mình không có cái thực gọi là mình. Tôi nói lại, không có cái thực sự gọi là mình. Ở trong kinh nói rằng khi chúng ta sinh ra đời đó, thì mượn tinh cha huyết mẹ mà thành. Thảo là trước hết, vậy thì có tinh cha huyết mẹ mới thụ được thai. Và khi mà thai sinh ra thì sao? Nhờ cơm, nhờ đất, nước, gió, lửa, nhiều thứ hợp lại để có cái mà chúng ta gọi là mình. Như vậy thì nếu mà chúng ta trả về hết mọi thứ thì thật sự không có là mình. Đó nè, bây giờ quý vị thấy trong bình mình bao nhiêu nước nè, bao nhiêu cái hơi gió nè, bao nhiêu cái chất nóng nè, bao nhiêu vân vân, mình trả về hết. Vậy thì khi trả về hết thì sao? Thì cái gì thật gọi là mình? Như vậy thì khi chúng ta tập quán không như vậy thì chúng ta tránh được cái chỗ này, tránh được nhiều cái khổ đau không cần thiết. Tôi lấy ví dụ, tôi tên A. Tôi tên A, đó nè. Có bà kia bà ngồi ngoài đường bà chửi bà B, chữ B. Phải không nè, tôi tên A. Có một người họ ngồi trước nhà tôi, họ chửi bà B. Trong trường hợp đó thì chúng ta là người ngồi trong nhà, thì mình có sân giận hờn bà B không, bà kia không? Tôi tên là A, ngồi bà có bà nọ bà ngồi trước nhà tôi mới chửi bà B. Thì quý vị sanh cái tâm hồn mình sao, mình có giận bà đó không? Có không? Không. Bây giờ giả sử bà đó bà ngồi trước nhà bà chửi bà, mình có giận không? Tôi hỏi thiệt, giận không? Giận. Phải không? Giận. Tương tự, nếu chúng ta thường quán chiếu, thường quán chiếu được cái cơ sở căn bản của mình á, thì chúng ta sẽ tránh được cái nhiều điều khổ đau không cần thiết. Không cần thiết. Người ta chửi mình mà mình thấy mình thiệt thì sao? Thì giận người cái chắc. Người ta khen mình mà thấy mình thiệt thì sao? Vui là cái chắc. Như vậy thì cái cơ sở quán không đó, giúp cho mình, tôi nói lại, giúp cho chúng ta tránh được nhiều sự khổ đau. Thưa thành thật mà nói, có đó là do nhân duyên hợp lại mà có, thưa quý vị. Phải nói như vậy. Bây giờ chúng mình có mặt ở đây này, mà giả sử giờ không có không khí thì chúng mình có mặt được không? Không, không có mặt. Giả sử không có ánh nắng mặt trời, chúng mình có mặt được không? Được không? Như vậy thì khi mà chúng ta quán về không á, là chúng ta quán rằng các sự vật về mặt hiện tượng nó có thể nó có, nhưng mà về cái nature của nó, về cái bản chất của nó thì tự nó do nhiều thứ hợp lại, cho nên cái đó gọi là không. Không đây á, tức là không hiện hữu một cách tồn tại và độc lập với các điều kiện tạo ra cái đó. Tôi nói lại nha, không là không hiện hữu độc lập với các điều kiện tạo ra cái đó. Nếu chúng ta biết áp dụng cái nguyên tắc có và không này vào trong cái cuộc sống của mình thì chúng mình bớt khổ lắm quý vị. Trong cuộc sống gia đình có những khi có những cái trục trặc, có những khi có cãi vã, có những khi có giận hờn. Nếu chúng ta tách cái giận hờn nó ra khỏi cái nhân duyên, khỏi những cái điều kiện để tạo ra nó đó, thì chúng mình sẽ tiếp tục sống trong sự khổ đau. Tôi nói lại, nếu mình thấy có một cái sự giận hờn trong gia đình, mình lấy sự giận hờn nó ra khỏi cái điều kiện tạo ra nó, thì chúng mình 10 năm sau rồi đó, chúng mình vẫn còn tiếp tục sống trong cái sự giận hờn đó. Nhưng mà nếu chúng ta tập nhìn cái sự giận hờn đó bằng cái điều kiện tạo ra nó, hôm đó có thể trời nóng quá, hôm đó cái người kia có thể làm việc quá nhiều họ mệt, hôm đó người kia có thể là bị ở trong sở bị mắng chửi rầy rà sau đó, chứ chúng ta có nhiều chuyện đặt lại thì chúng ta thấy rằng cái sự giận hờn, cái sự khổ đau nó tùy thuộc và nó được cấu tạo bởi nhiều cái điều kiện khác nhau. Cho nên quán không á là tập nhìn cái sự vật nó phải có cái chiều hướng của nó. Chúng mình là không có chịu nhìn vậy. Thường thường chúng ta nhìn, tôi nghe nhiều người họ phàn nàn khi không à. Quý vị có bao giờ nói khi không không?
Khi không nó có chuyện khi không bà là bà chửi tôi, khi không có chuyện để chỉ mắng tôi. Nhưng mà khi không không à, chúng ta khi mà chúng ta nói là khi không á, tức là chúng ta đã phủ nhận một cái sự thật là cái sự kiện nó có mặt là vì nhiều sự kiện nó có mặt. Ở trong kinh diễn tả rất là giản dị, cái này nó có là bởi vì cái kia nó có, cái kia nó có là bởi vì cái này nó có. Có khi chúng ta thấy cái này có mà chúng chưa thấy được cái kia, cho nên chúng mình mới nói là khi không mà nó có, không có gì tự nhiên mà nó có hết. Như vậy thì chúng ta đứng về mặt có mà nhìn, chúng ta đứng về mặt không mà nhìn, thì ở giữa cái có và cái không đó, nếu mà chúng ta nói có thì chúng ta tiếp tục chúng ta chạy theo cái sự đau khổ của cuộc đời. Nếu mà chúng ta nói không á thì chúng mình sẽ không làm được gì hết, bởi vì mọi vật đều không ấy gì làm. Trong đạo Phật có một cái cách nhìn chính giữa, tức gọi là trung, tức là không, hữu và trung quán. Trung, cái cách nhìn trung là gì? Chứ cái cách nhìn mà chính giữa đó, trở lại là tập nhìn các pháp tâm sinh vật lý, nó có mặt, nó có mặt đó, nhưng mà sự có mặt của nó đó tiếp tục đổi thay, và sự có mặt của nó đó tiếp tục chuyển biến. Sự có mặt của nó có mặt nhưng mà mình vừa chụp được thì nó trở thành ra biến đổi rồi, cho nên gọi là có nhưng mà giả có chứ không thiệt có. Tôi nói lại ha, có nhưng mà giả có chứ không thật có. Tôi lấy ví dụ tôi tên Minh Đức, bây giờ là 2:40 đó nè, thấy có cái người gọi là Minh Đức thì chúng ta đã qua 2:41 rồi. Tôi giả sử như vậy. Vậy thì Minh Đức có 2:40 đúng và Minh Đức có 2:40:01 giống nhau hay là khác nhau? Khác hay giống? Khác nhau quý vị, không giống nhau. Nếu như vậy có một sự khổ đau của 5 năm trước, bà A có sự khổ đau của 5 năm về trước, tại sao bà A vẫn còn khổ đau 5 năm về sau? Chúng ta đã không biết ứng dụng nguyên tắc vào cuộc sống, cho nên mình xảy ra 5 năm trước của bà A vào lúc 1 giờ ngày nào đó, 5 năm sau bà A vẫn khổ đau bởi vì bà không thấy sự chuyển biến của các pháp. Cho nên trong việc tập tu, các pháp hiện hữu một cái thời điểm nào đó, thời điểm sau các pháp không còn là các pháp. Ứng dụng cái chuyện này vào việc tu hành. Ngày xưa đó, có một vị tình cờ hỏi một vị thiền sư tâm Phật như thế nào. Như hà thị Phật tâm, tâm Phật ra làm sao gọi là tâm Phật? Ở đây mình biết tâm Phật là gì chưa? Không biết hả? Thì vị thiền sư trả lời như vậy, giản dị lắm. Như nhạn mà bay qua trên một cái đầm lớn vậy đó, như con chim nhạn gì, nó bay qua trên một cái đầm lớn. Khi mà nó bay qua trên cái đầm lớn á, thì cái hình bóng của chim nhạn đó đó, nó được phản chiếu dưới cái nước trong của cái đầm. Khi nó bay qua thì bóng nó hiện, nhưng mà chim nhạn bay qua rồi thì sao? Cái hồ nó còn giữ lại cái bóng nhạn hay không? Thưa không. Thưa tâm Phật như là cái hồ đó vậy quý vị. Các pháp khởi lên, nhận biết được các pháp khởi lên, nhưng mà khi các pháp đã qua rồi đó thì cái hồ đó không cố tình lưu lại các pháp. Chúng mình sở dĩ mình khổ đau là bởi vì khi một cái sự kiện, một cái hiện tượng xảy ra trong cái tâm lý của mình, nó xảy ra, chúng ta không nhận cái hiện tượng nó xảy ra như vậy, mà chúng mình có khuynh hướng bao cái hiện tượng lại bằng cái tình cảm của mình, và chúng ta giữ gìn cái hiện tượng ở lại cho trong cái cuộc khổ trong tương lai. Thương, ghét, giận, hờn, phiền não gì. Ngày hôm qua có thể có phiền não, nếu chúng ta biết được rằng đây là một cái sự kiện phiền não có mặt trong tâm hồn của mình ngay trong lúc này, lúc sau nó vắng mặt rồi đó, mình biết nó có sự vắng mặt của nó, như vậy thì tâm hồn của mình sẽ từ từ tập như là cái hồ mà vị thiền sư đã nói. Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Con chim nhạn nó bay qua trên trời không á, ảnh nó chìm xuống nước lạnh. Nhưng mà khi nhãn bấy qua rồi thì sao? Thì thủy vô lưu ảnh vi tâm, nước không cố tình giữ lại bóng hình của nhãn. Nếu chúng mình tập như vậy trong cuộc sống hàng ngày của mình, ở đây những vị nào mà tu tập hoặc là thiền, thường chúng ta nói là thường tứ niệm xứ đó, chúng ta thấy rõ điều này, rất rõ. Là khi chúng ta ngồi như vậy thì quý vị thấy không có gì hết, nhưng mà khi mình ngồi thì mình cảm thấy có một cái sự đau nhức, một cái sự đau ở lưng, thì mình cứ ghi nhận, tôi có một sự đau. Cái đau này nó bắt đầu nó tăng lên, cái đau này nó bắt đầu nó kéo dài ra nè, cái đau này bắt đầu nó giảm xuống nè. Chúng ta sẽ các pháp hiện tượng sinh diệt như là nước mà bị nó sống nó xảy ra hoài thôi. Nếu mà chúng ta tập như vậy trong cuộc đời của mình thì chúng mình sẽ không còn lưu giữ những cái khổ đau không cần thiết cho cuộc sống của mình. Thứ đó là quán thế âm. Bây giờ chúng ta qua cái chữ phổ môn. Phổ là rộng, là lớn. Môn là cửa. Chúng mình có nhiều cửa không quý vị? Ở đây quý vị, ở nhà quý vị có mấy cửa? Đói lắm là 5-6 cái cửa thôi. Nhưng mà chúng ta, con người của chúng mình có thiên vạn cái cửa. Quý vị có thấy cái cửa của mình không? Cửa quý vị ở đâu? Chúng ta mở cửa, đóng cửa, mở cửa này, đóng cửa kia, làm liên tục từ sáng thức dậy cho tới khi mình ngủ. Và có khi trong khi mình ngủ, mình cũng tiếp tục mở cửa và đóng cửa nữa. Thưa cửa đây là cửa gì? Lấy thí dụ. Mình đi vào chùa, mình đi vào chùa mình lại Phật, thì gặp cái cô đó có mặc cái quần thiệt là ngắn, ngắn tới trên đùi của cổ. Cô mặc cái áo hầu như là không có áo, cổ vào chùa. Mình nhìn cổ mình nói sao? Đi chùa, đi chợ sao làm vậy? Chúng ta có mở cửa nào không quý vị? Mở cửa nào? Mở cửa khen chê phải quấy. Từ cái chỗ khen chê phải quấy đó, có chỗ mà định cái giá trị là bậy hay không bậy. Phải không nào? Mà khi chúng ta định cái nghĩa, chúng ta mở cửa, chúng ta đi vào cái cửa vậy thì sao? Chúng ta đóng lại cho những cái cửa khác. Cho nên khi chúng ta tập như vậy hàng ngày, chúng tôi thấy là mình mở không biết bao nhiêu là cái cửa tội nghiệp. Cái cửa mà chúng mình mở đó, thay vì cái cửa đi vào thiên đàng đó, đa số cửa chúng mình mở là cửa đi vào địa ngục. Áo đẹp quá, mình lòng mình muốn có cái áo đó. Thưa cửa đó là cửa đi vào vật chất của thế gian. Ít khi nào mà chúng ta thấy không khí bên nay tốt quá, để mình ngồi mình thở, mình tập tu thiền đại khái vậy. Ít khi nào mình thấy lắm. Nên chúng ta gắn liền với cái giá trị của xã hội, cho nên hàng ngày mình mở rất là nhiều. Pháp sư Bảo Tịnh ngày xưa đó, ngài có dạy, ngài nói rằng trong cái phổ môn của đạo Phật, cửa mở cửa lớn của đạo Phật ấy, lớn là bởi vì dung chứa hết mọi loài. Anh có tội, chị có tội, xin mời vào, vào cửa này để rồi hết tội, bớt tội. Anh chị có phước báo, anh chị có tập tu, xin mời vào cửa này. Anh chị có thêm phước báo, có thêm được những cái tu lợi ích của việc tu tập. Cho nên cửa trong đạo Phật là cửa rộng, là mở dung chứa hết mọi loài, không phân biệt loài đó là loài súc sanh hay loài đó là loài con người. Ngài nói rằng có 10 loại phổ môn, có 10 cái cửa lớn trong đạo Phật. Cửa thứ nhất là cửa từ bi. Muốn vào cái cửa lớn nhưng mà vào trong Phật Pháp á, thì chúng mình không thể nào không đi qua cái cửa từ bi. Tôi nói lại ha, có 10 cửa để đi vào trong chánh Pháp. Đạo Phật lạ lùng ở chỗ này. Khi mà mất đi cái hai chữ từ bi á, thì Đạo Phật không còn là Đạo Phật nữa. Quý vị thấy trong cái lịch sử truyền bá của Đạo Phật, Đạo Phật đến với những người chưa phải là Phật tử, không bằng sự mua chuộc, không bằng cái bạo quyền, không bằng cái sự đe dọa, mà Đạo Phật tới với chúng mình là bởi vì Đạo Phật có sự xót thương, Đạo Phật có cái mong cầu mang tới niềm vui mà làm cho mình bất khổ. Từ bi là vậy. Từ bi là gì? Là thấy được cái sự khổ đau của người kia, có cái tâm nguyện làm cho người kia hết khổ đau, làm cho cái loài kia hết khổ đau và mang tới cho họ bằng cái niềm an lạc. Cái đó gọi là từ bi. Ở trong mấy bài tán đó gọi là Phật tâm vô xứ bất từ bi. Tâm Phật không có chỗ nào là thiếu cái từ bi hết. Cho nên khi mình tập đi vào cái chỗ này đó, xin quý vị hàng ngày đừng có tới chùa mới mở được cái cửa từ bi, mà chúng ta phải mở cửa từ bi ở bất cứ mọi nơi, bất cứ mọi nơi. Ngay trong khi mà chúng ta đi ngoài chợ cũng vậy. Thưa đối với chúng mình, có thể là 10 xu nó không quan trọng, nhưng mà chúng tôi đã có bị một lần rồi đó quý vị. Chúng tôi đứng ngoài chợ, tôi dắt một người bạn Mỹ đi chợ ở trên Santa Ana hai tuần trước. Chúng tôi vào chợ thì sắp hàng, tôi mua một cái gói trà. Thì sắp hàng thì có một cái cô đó, cô trả tiền trước, trước chúng tôi hai người. Thì cô trả tiền trước rồi cô trả tiền trước rồi cô ra bên kia, chứ cô ra ngoài cô đếm tiền lại. Thì cô thiếu thì cô trở lại. Cô trở lại là cô đòi cái người mà bán hàng đó thối tiền thiếu cho cô. Bao nhiêu? 10 xu. Thưa cô, thiếu có 10 xu thôi. Rồi cô trở lại cô đòi. Chúng mình nghĩ sao về cô đó? Chúng tôi thấy hai người đứng trước mặt tôi nhăn mặt. Nhăn mặt. Cái cô mà bán hàng đó, cô mà tính tiền đó, cô đưa 10 xu. Cô không nói gì hết, nhưng mà cái thái độ của cô không có được vui. Mình nghĩ sao? Khi đó giả sử quý vị đứng ở ngân hàng thì quý vị tập tu sao bây giờ cho cô đó? Cái người chi mà hà tiện chứ có 10 xu mà cũng trở lại làm phiền. Chứ không, nếu chúng ta có cái tâm niệm đó thì chúng ta chưa biết mở cái cửa từ bi đó đi vào. Quý vị thấy không? Nếu người có 10 xu mà làm phiền người khác, thưa chúng ta nghĩ đến cái phiền mà chúng ta chưa thấy được cái sự đau khổ, có thể là sự thiếu thốn của người kia. Đối với mình 10 xu không nhiều, nhưng đối với họ có thể 10 xu là lớn. Nhiều cái 10 xu thì nó thành lớn. Cho nên chúng ta có thể thực tập cái bài học mà mở cửa từ bi trong bất cứ lúc nào. Có nhiều khi chúng mình đi chợ, có những người buôn bán họ mà họ đứng mấy giờ đồng hồ quý vị, nhất là người mà lấy đồ tính tiền đó. Chúng ta nói là cái tiệm này kỳ cục. Cái người họ lấy tiền họ không được cười với mình một tiếng. Họ không hỏi là bà bữa nay khỏe hay không. Chúng ta chỉ thấy cái cửa của mình, cái cửa biên kiến của mình, mà chúng ta chưa thấy được cái cửa khổ đau của người khác. Thì kiếm đồng tiền khó quá, phải đứng mấy giờ liên tục, người này tới người khác, người này tới người khác. Quý vị tưởng tượng cuộc sống như vậy, làm thế nào là họ có được cái sự an lành? Nếu chúng ta thấy được như vậy đó, khi đó chúng mình bắt đầu mở được cửa từ bi trong tâm hồn của mình. Xin tập, có thể là mình chưa làm được gì cho người đau khổ đó, nhưng mà mình có thể làm được ít nhất là tạo cho mình cái mầm móng của từ bi. Nếu chúng ta làm được cho người bất khổ rất tốt, nhưng giả sử vì lý do nào đó mình chưa làm cho người bất khổ được, thì chúng ta vẫn nuôi dưỡng được cái niệm từ bi, cái hạt giống từ bi ở trong cái tâm thảm của mình. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên xin quý vị nhớ, trong cuộc sống hàng ngày đó, mở mắt ra để mà nhìn. Nhìn cái người ta nói. Cô đó, cô nói là cổ phải thiếu cổ 10 xu. Mình thấy cái đó là cái cổ nói. Nhưng mà chúng ta phải nhìn sâu hơn cái mà cổ nói. Bởi vì sao cái 10 xu đó là có sự nghèo khổ. Có thể là một cái kinh nghiệm mà thiếu thốn bạc tiền. Phải thấy rõ cái chỗ đó. Để mà chúng ta tập gọi là quán cái tiếng nói của người khổ đau. Sau khi mà mở, tập mở cái cửa từ bi đó, thì có cái cửa thứ hai gọi là hoằng thệ. Chúng ta đi vào cái cửa hoằng thệ. Hoằng thệ là gì? Là rộng rãi. Hồi nhỏ đó, chúng tôi nhớ hồi chúng tôi học cái câu hoằng thệ: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Tôi nói tu thì biết chừng nào thành Phật. Lý do là sao? Tôi nói chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ, chúng sanh không ngần, thệ nguyện độ cho hết. Phải không? Đức Phật thành Phật mấy ngàn năm trước rồi, mà giờ dòm chúng sanh nó cũng còn không? Thôi còn, còn ở trên. Bởi vì chính mình cũng là một chúng sanh. Thưa mấy chục năm rồi bây giờ chúng tôi mới thấy hiểu khác, đúng không? Chúng sanh vô biên, thề nguyện độ. Thưa chúng sanh không phải là người kia. Bởi vì mình nói người kia là chúng sanh, mình là gì? Thật sự ra nếu mà chúng ta thấy một cái tâm niệm chúng sanh, một cái niệm khởi lên chạy theo vật dục, mình không có theo, gọi là mình độ. Độ tức là đưa quá, chuyển quá. Thì chỉ một cái niệm mà tham khởi lên, mình nhận dạng nó là tham, mình không theo, niệm tham sẽ biến mất. Thì khi đó chúng ta gọi là độ một chúng sanh. Vậy thì chúng sanh ở đây không phải là bên ngoài, mà chính chúng sanh ở đây, tức là trong cái tâm niệm của chúng mình. Nếu chúng ta hiểu chúng sanh bên ngoài, thì tôi nghĩ rằng mình chưa có hiểu đúng cái nghĩa đó. Vậy thì chúng sanh ở đây là cái tâm niệm chúng sanh của mình. Trong cái việc tu tập, chúng ta cứ khởi niệm lên, nó là một cái niệm chúng sanh. Bởi vì nó là cái niệm dắt mình đi vào con đường của tục lụy. Nhận dạng cái niệm đó, không theo cái niệm đó, cái đó gọi là độ được chúng sanh trong chính tâm hồn của mình. Hoằng thệ là mở cái thệ nguyện cho rộng. Chúng tôi thấy nhiều khi mình tu tập, chúng ta vẫn có mắt cái chỗ này. Khi mà quý vị nghe nói một cái người Phật tử có sự khổ đau á, thì sao? Chúng ta vội vàng, chúng ta nhảy vào để làm cho họ bớt khổ đau. Nhưng mà giả sử có một cái người theo một tôn giáo khác có sự khổ đau thì sao? Ở đây có ai đặt một trong cái tình trạng đó chưa? Tội nghiệp cho chúng mình. Cái sự cảm thông khổ đau của cái người đó đó, nó không giống như là sự cảm thông của mình đối với người đồng tu với mình. Quý vị để ý cho coi. Như vậy thì chúng ta thiếu cái điều gọi là hoằng thệ. Hoằng thệ thâm như hải mới được. Cái thệ của chúng mình không có hoằng, tức là chúng ta có cái hạn cuộc. Cái chùa này thân với chúng tôi đi chùa này hoài, mà chùa này cần, thì chúng tôi làm sao? Pháp thâm tôi giúp. Chẳng những giúp mà còn khuyến khích bạn bè mình giúp nữa. Nhưng mà giả sử cái chùa kia đó, mà ít có đi, vậy thì chùa kia cần, thì sao? Mình có giúp không? Giúp. Giúp. Nhưng mà cái nhiệt tình giúp á, nó khác với chùa mình thường đi. Nghe một người Việt Nam chết mà không có hòm, nghèo quá không có hòm, mình đau như đứt ruột, mình đổ tiền ra để mình mua hòm cho người đó, phải không? Nhưng nghe một người ở Phi Châu chết đói thì chúng ta thấy sao? Thì chúng ta có thể đó, chúng ta quán chiếu thấy được cái sự khổ đau. Nhưng mà cái sự đau khổ nó không có mặn nồng, có cái cường độ nó không bằng khi mình nghe một cái người Việt Nam. Thế điều đó cho thấy cái tâm hồn của mình vẫn chưa mở rộng đối với các loài. Khi mà chúng ta thấy một đứa bé bị đánh đập, mình thấy mình xót thương cho đứa bé đó. Nhưng mà chúng ta thấy một con chó bị đánh đập thì sao? Chúng ta có thể có sự xót thương, nhưng mà sự xót thương đó không bằng khi mình nhìn thấy một đứa bé vậy đó. Thế cái điều đó chúng tôi nói rằng chúng ta phải tập nhìn cái điều, phải tập nhìn. Bởi vì chúng ta theo cái điều kiện mà lớn lên trong cái điều kiện thì mình phải có ràng buộc như vậy. Nhưng mà trên con đường tu tập để mở rộng tâm hồn ra đó, thì chúng ta phải tập liên hệ cái sự khổ đau đó tới cái sự khổ đau của muôn loài, chứ không riêng vì cái sự khổ đau của cái loài mà đồng chủng với mình. Chúng tôi thấy nhiều khi đó mình tu tập nhưng mà chính mình bị cái ràng buộc, và vì cái ràng buộc đó thay vì tu tập đưa mình tới cái chỗ giải thoát, thì có thể mình giải thoát cái ngõ này mình lại kẹt vào cái ngõ khác. Thưa, cái điều đó chúng tôi xin nhắc để chúng mình lưu ý. Thưa, cái khổ của một con người chỉ bị đứt tay. Tôi đứt tay, tôi biết đứt tay mình khổ, mình chạy, mình tìm thuốc, mình mắc. Nó cũng giống như cái khổ một con gà chỉ bị cắt cổ vậy quý vị. Mình có thể mình không biết hiểu được, không cảm được cái khổ con gà, nhưng mà chúng ta chỉ cần liên hệ tới cái sự đứt tay của mình thì mình biết. Một cái kim mình đâm vào tay mình đã thấy sự khổ đau rồi. Còn các loài vật thì sao, mình tưởng nó không có khổ đau? Chưa có. Vấn đề đặt ra là chúng ta chưa có ngồi để mình nhìn sự khổ đau đó thôi. Nếu mà chúng ta tập như vậy đó thì sao? Thưa, cuộc đời của mình bắt đầu rộng lớn ra. Lớn ra. Thay vì mình chỉ hiểu được kinh nghiệm của mình, mình hiểu được kinh nghiệm của người khác, của người khác màu da, khác ngôn ngữ, của người nước xa và của cả muôn loài. Thưa, cái điều đó là cách gọi là hoằng thệ phổ môn. Thệ nguyện cho rộng, thệ nguyện cho rộng, hiểu được mọi loài. Thưa, có như vậy thì chúng mình mới bắt đầu, mới có được có cái gọi là pháp thân của Phật. Mà pháp thân tức là không, nó lớn rộng, nó không còn riêng bởi cái hạn hẹp của mình nữa. Chúng tôi thấy nhiều khi một cái đoạn kinh nào đó Đức Phật rất là dễ thương. Có một cái người thuộc về giai cấp khác, tức là giai cấp Pariya, giai cấp nô lệ. Người đã muốn vào trong đạo. Trước khi Đức Phật mà truyền giáo thì các vị quan lớn, vua chúa rất là thích, rất là quý trọng Ngài. Và vì quý trọng Ngài cho nên họ dần dần họ có một cái nhóm chung quanh Đức Phật. Nhóm những người giàu có, những người quyền thế, những người cúng dường Đức Phật rất là nhiều. Và như vậy thì có khuynh hướng là không có hoàn thể. Người ta tôn trọng Đức Phật quá, người ta muốn cái giáo đoàn Đức Phật, một cái giáo đoàn thật thánh tịnh, thật đáng kính trọng, đáng cho chúng và mọi người đều cúng dường, kính lễ cúng dường. Cho nên những cái người chung quanh Đức Phật, nhất là những hàng cư sĩ bao que nhiều, bao che rất là nhiều việc. Thì có một bữa nọ, có một cái người thuộc giai cấp khác, cái cấp mà gọi là bần tiện, muốn đi xin vào giáo đoàn. Thì những người chung quanh đều cản. Thứ nhất là bởi vì sao? Họ vẫn còn ảnh hưởng cái văn hóa cũ. Cái người này bần tiện, họ đứng gần đã là bần tiện rồi, đã làm cho người kia khổ rồi. Huống chi là vào ngồi chung một chỗ, ăn chung một bàn. Thì người ta cản. Tội nghiệp người đó, họ khổ đau. Khi mà tới tay Đức Phật, Đức Phật hỏi Ngã Nan là tại sao mà không cho ông đó vào trong giáo đoàn và tu tập với Đức Phật. Thì A Nan nói rằng những người khác nói là ông này thuộc thế này thế nào thế kia. Thì Đức Phật mới không có trả lời thẳng. Đức Phật hỏi này này, cái ông đó khi mà ông khóc á, thì ông có nước mắt có chảy ra không? Thì Ngã Nan bạch Thế Tôn có, ông khóc á thì nước mắt chảy ra. Thì Đức Phật hỏi rằng khi mà ông khóc như vậy, nước mắt chảy ra như vậy á, thì nước mắt nó có mặn không anh? Ngã Nan nói bạch Thế Tôn mặn. Đức Phật hỏi thêm câu tiếp, khi cái ông nó bị người ta làm khổ đau bằng cách đâm ông ta đó, thì máu có chảy ra không? Anh Nan nói bạch Thế Tôn máu chảy. Đức Phật hỏi khi máu chảy ra như vậy đó, máu có đỏ không? Anh Nan bạch Thế Tôn máu của ông đó chắc là đỏ. Đức Thế Tôn nói như vậy, trong cái từ bi của ta đó, máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, đạo Phật áp dụng chung, không có sự biệt phân. Tôi nghĩ rằng chúng mình phải học được bài học đó quý vị. Cửa đầu là cửa từ bi. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai là cửa hoằng thệ. Xin áp dụng cái nguyên tắc từ bi, xin áp dụng cái lòng thương, ban vui bất khổ đều cho tất cả mọi chúng sanh. Chúng mình á, thân thì mình xử khác, gần gũi với mình xử khác, mà còn xa lạ với mình thì sao? Mình xử khác. Chúng ta cứ tưởng tượng ha, một cái người mà chưa từng gặp mình á, lâu lâu hãy có chuyện tới khổ mà tới mình, thì mình sao? 3 năm không gọi điện thoại tới. Mà mỗi lần gọi điện thoại tới á, là em nghèo quá chị em khổ quá chị tháng thì giúp em. Một lần được không? Hai lần được không? Ba lần thì sao? Mình chán rồi. Vui không cái kêu tới mà buồn mới kêu tới không à. Mình khổ riết mình cũng chán nữa. Thưa mình là cái người mà gọi điện thoại tới đó quý vị. Vui không bao giờ giới thiệu quán cơm. Lâu lâu gọi tới tên ngài thì sao? Là có khổ mới gọi tới tên ngài. Bây giờ thì mình biết như vậy rồi. Làm ngược lại. Nếu vui, xin thấy cái vui đó để mà liên hệ cái khổ cuộc đời. Nếu buồn, thứ gọi đến tên ngài. Như vậy thì khi mà vui lẫn buồn á, chúng ta đều lấy gọi là quán từ bi trong cuộc sống. Vui, thấy rõ cái niềm vui đó, mà mang cái niềm vui đó chia cho một người khác. Mà giả sử khổ, thấy rõ cái khổ đó, để mà thấy rằng các khổ đó đều là giả pháp. Nó có, rồi nó sẽ đi. Hai cửa đầu, ngài Bảo Tịnh đó là cửa đầu của từ bi và hoằng thệ cực kỳ quan trọng cho những người Phật tử phát tâm nguyện đại thừa. Bởi vì nếu không á, chúng mình có thể hành từ bi, nhưng mà cái từ bi này là từ bi của hạn chế. Mà nếu mà từ bi hạn chế thì từ bi đó không phải là từ bi của vị Bồ Tát, mà không khéo á, nó trở thành cái ái luyến của thế gian. Tôi nói lại, nếu chúng mình không biết hành từ bi một cách rộng rãi thì một mặt nào đó từ bi nó trở thành cái ái luyến của thế gian. Người mình thương đó, mình muốn cho họ bớt khổ gì, thêm vui chứ gì. Nhưng mà có khi nào á, mình khổ vì mình muốn làm cho người thương mình ít khổ thêm vui không? Thưa cái đó, nó trở thành ái luyến rồi, chứ nó không còn là từ bi nữa quý vị. Bởi vì từ bi không phân biệt, không đòi hỏi. Nhưng mà khi chúng mình làm cho những người khác, con mình khổ, mình muốn cho nó hết khổ, mình muốn cho nó thêm vui. Bạn mình khổ, mình muốn mang cho người đó niềm vui, làm cho người đó hết khổ. Nhưng mà bên cạnh cái bớt khổ ban vui đó, chúng mình có những cái điều kiện khác. Có khi mình nói ra, có khi mình không nói ra. Xin quý vị thực tập. Tôi nói thực tập cái chuyện này mình đường dài thì quý vị khó lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng mình càng ngày càng thực tập. Thưa, nếu thấy một người Việt Nam khổ, mình tập cảm thông, nghe được cái khổ của người đó. Nhưng thấy một người Mỹ đen ngồi ngoài đường, ngồi ngoài đường một cách trơ trọi cô đơn, xin tập quá thân để mà hiểu được cái khổ đau của người Mỹ đen đó. Da có khác, ngôn ngữ có khác, hoàn cảnh vật chất có khác, văn hóa có khác, nhưng mà khổ đau giống nhau quý vị, như là giọt nước mắt cùng mặn vậy thôi. Nếu chúng ta tập nhìn như vậy đó, thì càng ngày tâm hồn mình sẽ rộng mở thêm lên. Có một cô mấy bữa trước gọi điện thoại cho tôi. Cô nói thầy ở Sao Kỳ, có thầy. Tôi hỏi Sao Kỳ. Cô đó ngồi, cô đó tập về từ bi, tập quán về từ bi. Và khi mà cô quán chiếu từ bi đó, thì cô thấy con sâu. Ở trong vườn người ta có một con sâu ở trên lá cây á. Và con sâu nó leo từ cái lá này sang cái lá khác. Thì khi mà con sâu nó vừa phóng qua cái lá kia thì nó không có nắm được cái lá, sao nó rớt xuống đất. Con sâu thì nó bò nhỏ nhỏ, nó bò, nó rớt xuống đất. Thì còn nói sau khi đó con khóc, thì tự nhiên con khóc. Thế thì tôi có nói với cô rằng cái điều đó đều mừng cho cô. Thì cô nói con khóc thì con thấy được cái sự đau khổ của một cái con người mà té từ trên cây té xuống. Một con sâu thôi quý vị, khi nó té xuống đất thì sao nó quằn mình nó lại. Thì tôi thấy rằng như vậy là quán từ bi bắt đầu có kết quả. Cảm được, cảm được. Mình là con người chứ gì, nhưng mà cảm được cái sự khổ đau của một cái loài mà nó khác hẳn với mình. Tôi nghĩ rằng nếu mình tập được như cô đó đã mừng lắm rồi đó quý vị. Cô đã tập nhìn cái sự khổ đau của người, của vật. Và tới khi mà thấy con sâu rớt xuống mà cũng cảm được cái sự khổ đau đó, mà khóc con sâu đó, tôi nghĩ đó là một cái điều mừng cho cô đó. Tôi là một Phật tử cư sĩ như quý vị vậy thôi. Chúng tôi ra đi gian hết 20 phút rồi quý vị. Thưa, có lẽ là từ sau mình học thêm. Tôi nói lại, từ bi và hoằng thệ, hai cái đó cực kỳ quan trọng. Bây giờ chắc xin quý vị
Chúng ta cùng đứng dậy nhìn Phật hồi hướng.